Cái đầu trọc của mẹ. Tác giả Lê Văn Trúc, Hội Văn học nghệ thuật Ninh Thuận. Cha tôi hy sinh trong trận Bầu Bèo, Ninh Phước, Ninh Thuận năm 1946, để lại cho mẹ tôi 3 đứa con dại. Tôi là Út, 10 tuổi, chị Trinh, 17 tuổi, đã gia nhập đội du kích địa phương. Còn chị Thủy, 15 tuổi, giúp mẹ tôi dọn hàng ra chợ mỗi buổi sáng trước khi đến trường. Mẹ tôi lúc bấy giờ mới tròn 33 tuổi. Trong làng Lù U, xã Phước Dinh, Ninh Phước, ai cũng trầm trồ khen mẹ tôi đẹp. Thỉnh thoảng, tôi thấy có vài người đàn ông đến nhà mua gói trà hoặc gói thuốc lá. Khi trả tiền xong, họ cứ nấn ná tìm cách gợi chuyện với mẹ tôi. Mẹ nghiêm nét mặt, không nói không cười, chỉ gục gặt đầu cho xong chuyện. Khi khách ra về, mẹ tôi sụp sùi, hai mắt đỏ hoe, vào thẳng bàn thờ của cha tôi, thắp nén nhang khấn lạy. Cuối năm 1947, cả làng tôi bị lùa lên Phú Thọ, xã Đông Hải, Ninh Hải. Cũng như mọi gia đình khác, mẹ tôi nhận một lô đất chật hẹp, rồi dựng lên một túp lều tranh, vách phên tre dưới sự kềm cập của chính quyền Pháp thuộc và quân đồn Phú Thọ. Họ gọi làng tôi là làng Diệt Cộng. Mẹ tôi mở một gian hàng tạp hóa nhỏ nhỏ ở đầu làng. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, dăm ba tên lính xuống nhà tìm cách bắt chuyện với mẹ tôi. Còn tên sếp đồn già khú, hễ mỗi khi đến, thế nào cũng cho chị em tôi một món quà nhỏ. Tôi không ưa và chẳng thèm ăn quà của giặc. Mẹ tôi rất khen tôi ở điểm này. Còn chị Thủy kề tai tôi nói nhỏ: "Hôm nào chị Trinh về, mình mét với chị phục giết sạch lũ giặc cỏ này." Ba mẹ con quá bụa côi cút sống trong lòng địch, chịu bao nỗi đắng cay tù hãm. Muốn ra khỏi làng phải có giấy phép của đồn. Đêm nào làng Phú Thọ có truyền đơn, sáng ra chúng tập trung dân Lù U phơi nắng. Bó truyền đơn chúng gom lại, bắt học sinh Lù U nhai cho hết mới thả về. Một hôm, mẹ tôi dậy thật sớm, dặn dò chị Thủy điều gì, tôi không rõ. Rồi mẹ xách chiếc nón lá cũ mềm ra đi. Tôi chạy theo nắm tay mẹ. Mẹ âu yếm: "Con vào nhà với chị đi. Mẹ đi lo công chuyện, chiều về." Mặt trời lặn, đỏ đèn, mẹ vẫn chưa về. Trời về khuya, tiếng gió rít qua túp lều nhỏ, tiếng sóng biển rì rào, y ầm từng hồi một. Chốc chốc, tấm cửa làm bằng dán ép rụt rịch như có bàn tay mó vào. Tôi ôm chặt chị Thủy thì thào: "Mẹ đi đâu vậy chị? Mẹ bỏ chị em mình rồi. Mẹ đi với thằng sếp đồn chắc." Chị Thủy hất mạnh tôi ra nạt lớn: "Nói tầm bậy không à?" Tôi khóc rấm rứt. Chị Thủy vuốt đầu tôi dỗ dành. Tiếng chó sủa chốc chốc lại vang lên. Tiếng súng nổ đì đùng. Hai chị em ôm nhau chặt cứng. Có tiếng đập cửa. Chị Thủy la lên: "Mẹ về!" Cánh cửa hé mở. Không phải là mẹ, mà là chị Trinh lách nhẹ mình vào, cây súng trên tay. Chị ra hiệu im lặng. Đi sau là hai chú bộ đội. Chị Thủy chỉ bao đồ cất dưới gầm giường cho chị Trinh, rồi với tay lên kèo nhà, rút ra một cuộn giấy nhỏ bằng ngón tay cái, trao cho chị. Tôi khóc òa hỏi mẹ. Chị Trinh đưa tay lên miệng làm dấu bảo tôi im. Hai chú bộ đội nhận đồ tiếp tế và rút lui. Xong, chị Trinh gọi hai chị em tôi lại nói nhỏ: "Sáng mai mẹ mới về, hai em đóng cửa ngủ đi." Chị ôm đầu tôi hôn một cách vội vàng, rồi lách mình qua cánh cửa, mất hút vào đêm đen. Thường lệ, gà gáy đầu, chị Thủy dậy nấu cơm, tôi dậy học bài, còn mẹ thì quét dọn nhà cửa. Hôm nay không có mẹ, tôi cầm chổi ra sân. Vừa lúc đó, mẹ tôi đẩy cánh cổng bước vào. Mừng quá, tôi bỏ chổi ôm chầm lấy mẹ. Chị Thủy từ trong bếp chạy ra, nắm lấy bàn tay búp măng trắng muốt, mượt mà của mẹ hôn lấy hôn để. Vào nhà, mẹ tôi đến thẳng bàn thờ của cha, với cái đầu cạo trọc lóc hồi nào. Tôi hoảng hốt la to. Sao mẹ đi tu vậy? Chị Thủy dưới bếp chạy lên ngỡ ngàng, sững sờ. Mẹ tôi thắp ba cây hương đứng thẳng, nhìn vào bài vị chồng lâm râm khấn vái. Xin mình tha lỗi cho em nguyện ở dậy trọn đời thờ mình và nuôi các con cho thành người hữu dụng. Thế là từ đó, mẹ tôi luôn mang cái đầu trọc, lúc bóng loáng như sọ dừa, lúc xám xanh như màu nước biển trong buổi chiều đông. Ngày giải phóng Ninh Thuận, chị Trinh về, gia đình đoàn tụ. Ba chị em chúng tôi đề nghị mẹ nên để tóc lại. Mẹ cười. Thôi, mẹ đã già rồi các con ạ.